This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo, Như Tiền, Thanh Hùng một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi xin quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong phần 2, quý thính giả có thể gọi vào để mà tham gia chương trình đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện trong khu phố của mình. Số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Không, Bảo Như Tiền, Thanh Hùng xin được chào chú trong phần 2 của chương trình ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhà 600 và hân hạnh chào hai cô nương và anh Thanh Hùng trong phần 2.
Xin kính chào tiến sĩ ạ.
Và thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đã mở trở lại nha. Chúng tôi sẵn sàng để đón điện thoại của quý vị. Nào hãy nhanh tay gọi vào nhé. Trước khi mà chúng ta hết giờ, quý vị cứ để đến giờ chót đó thì lại không có giờ cho những câu hỏi của quý vị. Những vấn đề an toàn của cuộc sống, quý vị thắc mắc không biết hỏi ai thì quý vị cứ gọi vào với kinh nghiệm là thám tử trong nhiều chục năm qua, cũng như là làm cho cảnh sát. Rồi trước khi trở thành thị trưởng của thành phố Houghton City thì chú Trương Minh Ẩn sẽ hướng dẫn chia sẻ đến quý vị những cái thắc mắc của quý vị về vấn đề an toàn cuộc sống. Bây giờ thì đường dây điện thoại đang trống chỗ như từng nói để quý vị biết. Và trong lúc chờ quý thính giả thì quay lại với chú, như tôi nghĩ là chú sẽ có những cập nhật gì đó cần chia sẻ, phải không chú?
Rất là nhiều.
Mời chú.
Quý vị gần đây thấy là 1 tháng 9 này là nhiều điều luật nó thay đổi mới. Trong đó có vấn đề mà cái bằng lái mới đó. Ví dụ như mấy ngày, như hồi sáng nay chú thấy trên truyền hình cũng như hôm qua đó, người ta sắp hàng cả mười mấy tiếng để đổi, đợi tới giờ chót. Bằng lái mà nào mà trên góc tay phải đó, có cái ngôi sao màu vàng đó, thì cái bằng lái mới có giá trị. Chẳng hạn như quý vị muốn vô những cái building tòa án, ví dụ nó check ID quý vị xài bằng lái cũ nó không còn giá trị. Đi máy bay quý vị phải mang theo passport nếu mà bằng lái cũ. Còn nếu có cái bằng lái đó thì quý vị cứ lên máy bay. Do đó nếu quý vị nào đổi, có kỳ trước có mấy anh nói đổi online được mà đa số hình như nó không còn. Có người vô online được mà đa số không đổi online được. Do đó cái sự sắp hàng càng ngày càng đông. Hôm qua chú thấy sắp cái hàng thiệt dài, có nhiều người thức 6-7 giờ sáng. Quý vị nhớ bên đất Mỹ này, một khi cái đạo luật gì nó bắt đầu áp phách, mình ở không á, mình nên làm sớm. Còn tới đợi tới giờ chót lúc nào cũng vậy là rất là đa khổ sở. Giờ mình hầu như là nó làm cho mình tốn kém thì giờ lắm. Có người nói chơi, có người gọi chưa? Nếu không chú có một chuyện rất là quan trọng chú muốn nói.
Dạ mời chú.
Ok, từng rồi thì quý vị có nghe một em bé mà ngồi trên xe mà bị người cha bỏ quên chết không?
Dạ có tiến sĩ. Dạ có nghe.
Như Tuyền chưa nghe. Chắc là
cái đó
bận
là,
rộn quá.
Như Tuyền biết không? Cái đó lại là một em bé Việt Nam 9 tháng. Thì hôm kia bà ngoại có gọi, nói anh có biết nghe vụ đó không? Đó là cháu ngoại tôi. Thì sáng hôm đó thì ông chồng, bà vợ đi làm, thì ông chồng mục đích là phải chở cái cô bé 9 tuổi này tới baby sit để gửi. Nhưng mà bà ngoại nói là không biết lý do tại sao cậu này lại quên để đứa bé ngồi trên xe hầu như cả nửa ngày trời, mà trời nóng vậy. Rồi tới chiều cái cậu mới đem chiếc xe đi rửa thì vô hút bụi, thì vừa nhìn cái sao thì đứa nhỏ nó đã chết lâu rồi. Thành ra ví dụ như có nhiều người nói một câu tại sao mà cả chớn vậy. Nhưng mà bởi vậy lúc nào cũng vậy, tôi nhắc nhở quý vị, nhất là mấy người mà giữ con giường trẻ cho người ta đó, mình chở 2-3 em đi học đó, quý vị phải cẩn thận. Khi mình có mấy đứa nhỏ trong nhà phải nhớ cái số đó. Và khi lên xe mình đếm mấy đứa, thì đến khi mình đi rước phải xuống xe đủ mấy đứa đó. Còn nếu không á, nhưng mà quý vị nhớ nha, thường thường cái xe mà nó có cái hatchback đó, giống như mấy chiếc lắc sệt đồ đó, là nó thường thường nó có sau cái ghế nó có chỗ chứa đồ, có nhiều đứa nó ráng mắt nó leo ra sau nó nằm. Do đó khi mình xuống xe nhìn ghế trước hay sau không có thì mình cứ nghĩ là mọi chuyện an toàn. Không an toàn đâu. Nhớ bấm cái nút sau lên, dòm cho kỹ trước khi vào nhà. Quý vị thấy bà ngoại nói chuyện với tôi mà bà rất là cảm động, mà nói đứa cháu rất dễ thương. Trời ơi, đứt ruột đứt gan thì đương nhiên là mới có 9 tháng mà lại có đứa con một thôi. Thì nói là nghe nói cậu này cũng bị vấn đề công ăn việc làm, thành ra có những ngày thức rất là khuya. Thì quý vị nhớ là một chuyện gì á, cái nào á, trong cái sự mà bế tắc nó cũng có đường đi ra. Nhưng mà nếu quý vị biết đó là cái bế tắc mà quý vị chán nản á, thì cái bế tắc nó trở thành một cái đường hầm tối tăm. Quý vị có nhiều khi những cái quan trọng quý vị không thấy. Do đó quý vị nhớ nha, cuộc đời không ai suôn sẻ. Nếu suôn sẻ thì mình ở trên niết bàn hoặc thiên đàng rồi. Ở dưới này á, mọi chuyện làm quý vị phải cẩn thận, đừng để một đứa nhỏ như vậy. Cả đời quý vị, tôi gan tuy rằng vợ chồng này cả đời sẽ không bao giờ sống được những hình ảnh đó hết. Cẩn thận. Rồi bữa tôi nghe nói đứa nhỏ chết, ông cha đi rửa xe mới thấy, thì cuối cùng thế nào lại là một gia đình Việt Nam mình, thì quá tội nghiệp, quá tội nghiệp. Thì sẵn đây chú chia buồn với gia đình đó, và thôi thì nghiệp nó tới đó thì trả về thôi. Rồi ra đi thì hy vọng rằng có một cái kiếp nào đó tốt đẹp hơn. Thì đó là ý của chú, nhờ quý vị nhớ cẩn thận dùng.
Nhưng mà thưa chú, trong trường hợp này đó thì người bố người mẹ có phải là lãnh một cái tội nào đó không chứ?
Ok, tùy theo cái sự điều tra và lời khai của người đó. Nhưng mà thường thường á, ví dụ như không cố ý mà làm đứa con chết á, thì nó sẽ chạc về tội là negligent homicide, tức là ngộ sát, tức là mình không cố ý. Còn nếu mà mình cố sát hoặc là thảm sát đồ, những cái trường hợp đó thì mình ở tù nặng lắm. Và nhớ kỹ rằng á, injury to a child, nếu mà đứa nhỏ bị thương, còn đây là chú nghĩ là sẽ bị chạc về cái tội mà bất cẩn để đứa nhỏ tử thương đó chứ. Yeah. Nhưng mà hiện tại thì chưa thấy gì hết. Thì chú có dặn gia đình nếu mà bị buộc về cái tội gì cho chú biết, rồi chú hướng dẫn giùm cho. Rồi trước khi mướn luật sư, mà khi mướn luật sư rồi, quý vị nhớ nha, khi nào quý vị có luật sư mà mướn rồi biện hộ quý vị mà quý vị bị tội, quý vị đừng hỏi tôi nữa. Nhưng mà quý vị hỏi cũng được, tại vì lúc này tôi không còn làm nghề cảnh sát, thành ra quý vị hỏi tôi có thể giúp đỡ cũng được, ý kiến. Ok nha, với gần 30 năm ngoài tòa, tôi thấy tất cả hết. Ok nha, hy vọng quý vị cẩn thận giùm mùa hè.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Điều này cho thấy rằng là trong cái bất cẩn đó, cha mẹ của đứa bé rất đau lòng rồi. Nhưng mà tại vì mình phải sống giữa cái pháp luật, cho nên có những cái nó sẽ ảnh hưởng đến mình nữa. Điều đó nó xảy ra rất là nhiều rắc rối. Nên quý vị nhớ nhé, phải cẩn thận khi mà có con trẻ ở trên xe, đừng bỏ quên. Hãy cẩn thận, rất cẩn thận. Bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
Dạ hello, có phải em không ạ?
Dạ đúng rồi ạ, xin anh lên tiếng ạ.
Hello chú Dương Minh Ảnh với anh chị trên đài.
Dạ chào anh.
Thưa chú, con có câu hỏi mà không biết có đúng câu hỏi hay không, con hỏi chú.
Không, câu hỏi nào cũng được hết, đừng có nêu tên người nào ra được rồi.
Thì một ngày đó con đi pháp hài, con mua đồ ăn, mình mua chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà mình, tại vì con không có coi rõ cái receipt, xong mình về nhà cái ngày sau thì mình mới biết là nó lấy mình 110 đồng cộng thuế. Xong rồi thì lúc đó mình bị mắc cái original receipt rồi. Xong rồi con mới lại pháp bài nó, mày overcharge tao tới 100 đồng rồi, bây giờ mày trả lại cho tao được không? Nó nói phải cần receipt mà giờ con mắc receipt rồi.
Nhưng mà mua cái xong gì rồi, nói lại thôi.
Popeye á chú, tiệm bán gà chiên Popeye á chú.
Popeye mà mua cái gì mà tới 100 đồng dữ vậy?
Dạ anh mua có mua 10 đồng thôi.
Dạ tôi biết, nhưng mà bây giờ anh lợi á. Ok. Nếu anh gặp trường hợp đó, anh hiểu không?
Dạ.
Thì cái receipt anh mất. Nhưng mà đương nhiên rồi á, bây giờ anh yêu cầu lại gặp cái người manager đó. thì họ có thể coi ngay cái giờ phút nào, cái receipt in như thế nào, người ta order cái gì. Anh hiểu không?
Đúng rồi chứ.
Dạ.
Cái đó thì, không có gì khó đâu. Nếu họ không chịu làm đó, anh gọi cảnh sát. Và cảnh sát có thể giúp đỡ anh không? Nhiều người thì cứ nói là có nhiều cảnh sát lúc nào cũng để. Cái đây là vấn đề dân sự, tôi không chen vô. Nhưng mà thật sự ra đây, nếu mà ở trong thành phố tôi thì cho cảnh sát lại giúp đỡ ngay tại chỗ. Và thứ nhất, bây giờ ví dụ anh mua ở một cái tiệm gà nào đó, anh lại yêu cầu người chủ đó cho coi cái receipt vào khoảng thời gian đó. Anh hiểu không?
Rồi
nếu mà họ mà có những cái tiệm gà đó, giống như có vài tiệm Việt Nam á, khi vô mua cái gì đó là luôn luôn bấm cái kịch lấy tiền, mình không bao giờ có receipt hết á. Thì mà lấy tiền thế nữa. Rồi đó là những cái chuyện mà, xin lỗi á, tôi nhìn thấy là biết cái gì rồi. Thì những người đó, nếu mà anh lại mua tiệm của người nào mà không có bấm vô mà lấy tiền của anh đó, mà trong khi có chặt cái red card thì rất là dễ. Anh gọi tụi IRS, hiểu không? Hoặc là audit cái tiệm đó là lấy tiền tôi mà không có đưa receipt và không tính tiền. Nhưng mà ở đây anh nói có receipt á, thì tôi như anh gặp người manager yêu cầu ngay cái giờ phút đó, tôi mua chỉ có 10 đồng mấy mà tính tới 100 mấy, 10 mấy đồng. Cái chuyện nó xảy ra tôi thấy chứ. Là tại vì lúc mà nhấn vô máy cái người đã nhấn lộn. Anh hiểu không? Chứ không phải là cố ý. Bởi vậy cái kinh nghiệm, cái câu chuyện của anh đó, quý vị kinh nghiệm nha. Trước khi mà đặt viết xuống ký cái receipt, quý vị làm ơn nhìn cho kỹ giùm tôi. Và có nhiều người đa số lúc nào cũng vậy, vừa lái xe ra cái phone nằm ngay cổ, vừa lợi tính tiền cái phone cũng nằm ngay cổ, biết nói chuyện gì nói hoài. Mình làm việc gì mình chú ý vô cái chuyện đó, còn không mình thì mất tật thôi.
Con gặp mày đi chờ nha. Nói bây giờ mày lấy tao 110 đồng, mày phải show cho tao, refill lại cho tao cái receipt. Nó nói bây giờ nó giấy tờ mỗi một ngày nó send đi chỗ cái office của nó ở Coverage, nó ở đâu á, thì nó lên system nó không còn giữ nữa. Xong rồi con mới tới nhà băng, thì nhà băng con nó cũng try để nó đòi tiền pháp hài lại, thì nhà băng nó cũng làm. Nhưng mà nhà băng nó gửi giấy về là nó làm không được, là tại vì nó không có cái original receipt. Xong rồi con email cho cái chỗ pháp hài, rồi thằng manager đó nó cho thằng district manager luôn email cho nó, bỏ message là xong rồi nó chỉ gọi lại, nó hỏi có ai answer cho mày về cái tiền cái complaint của mày chưa. Rồi con nói là không, rồi từ đó tới nay là nó không answer, nó không nhớ message, đi ra tiệm gọi cảnh sát nó cũng không làm report luôn.
Dạ rồi, bây giờ tôi chỉ anh thêm cái nữa. Anh có nhiều đường anh cũng làm được lắm. Anh tiếp tục viết lá thư certify cho cái company đó. Gia đình ta chỉ có hai người, ta ăn cái gì mà tới 100 mấy đồng tiền gà, thì đây là cái mistake. Mà trong khi district manager đồng ý là sẽ work với tao, nhưng mà cuối cùng không ai trả lời. Thì bây giờ nếu mà mày có viết lá thư rõ ràng, nếu mà mày có thấy kia, tao sẽ đưa lên là media, tức là channel 4, channel 5, 6, 7 rồi đó. Anh hiểu không? Thì cứ hâm dọa thử coi nó làm hay không. Cái hâm dọa này anh không có hâm dọa ai mà để mà anh vi phạm luật lệ hết. Nói cho nó biết là mình có thể làm thiệt, gọi lên những cái chương trình đó, người ta có thể giúp đỡ cho mình. Tại vì á, nhưng mà đây là cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người. Làm ơn nhìn kỹ, bút xa gà chết trước khi mình ký cái gì. Ok nha. Và nhớ cái receipt mua về tới nhà, sau khi mình nuốt xong rồi á, dòm lại cho kỹ. Tại vì nó rất là quan trọng. Cái nhiều khi tôi đã một lần á, tôi vô McDonald's á, tính tôi mấy chục bạc, ủa sao muốn có ly cà phê này kia, thì bắt đầu người ta sorry, cái đó là không phải được, ta cố ý. Nhưng mà nhiều lúc á, những cái cậu mà mới tính tiền đó, không quen được cái máy nhấn số 1, cái thêm 1 nữa là 11 đồng mấy, hiểu không?
Dạ đúng rồi,
phải biết tết thôi. Nhưng mà tôi thấy một cái hãng gà lớn như vậy mà nếu nó không take care cho anh thì quá tệ trong vấn đề đó.
Nhưng mà con lại gặp mấy đi chờ hầu như tới
rồi. Bây giờ vậy thôi không anh? Anh khi nào rảnh anh gọi cho tôi số điện thoại đi, để tôi suy nghĩ cái cách, hoặc là ấy, rồi tôi chỉ đường cho anh làm.
Dạ, ok.
Dạ, anh giữ làn sóng nha. Rồi trong
cảm ơn chú, cảm ơn anh chị.
Rồi.
Hay là như vậy, để từng gửi luôn số điện thoại đến cho anh đi nha.
Số điện thoại của chú là 682. 360-7250 682-360-7250 nha. Anh có thể nhắn vào cho chú Trương Minh Ẩn nha.
Rồi đó, bà Bảo nhắn rồi đó. Anh nhớ ghi số điện thoại lại để mà gọi lại cho chú. Trong trường hợp này thì như tôi nghĩ là phần thắng là về phía anh. Có điều là rắc rối là mình tốn thì giờ để mà mình gọi tới gọi lui. Nhưng mà đối với những người Mỹ đó trước thì trong trường hợp này có thể là họ có thể còn đòi hỏi luôn cả cái quyền lợi họ là mất thì giờ gọi tới gọi lui là họ còn được đền bù nữa đó chứ.
Dạ, dạ đúng rồi, đúng. Hoặc là cái vấn đề này á, tại vì á, cái cậu này chỉ có một cái thua cuộc là cậu này mất cái receipt.
Dạ.
Không? Tại vì đối với một cái tiệm mà gà đó, nhiều khi mua 100 mấy bạc cũng là chuyện bình thường thôi.
Dạ.
Mình đem ra tòa nhỏ để mình thưa đó cũng chưa chắc là thắng được. Tại mình phải có cái receipt. Còn nếu một cái company to lớn vậy đó, thì đúng ra một khách hàng nói, mình phải suy nghĩ, cậu này nói có lý thì mình nên giúp đỡ người ta.
Dạ. Mà như tôi nghĩ là họ sẽ tìm thấy được cái record nó lưu lại ở trong máy. Dạ, chứ không thể nào mà clear nó quá sớm giống như vậy. Thành ra anh này có cơ hội là có thể là lấy lại tiền. Mà đôi khi là cái gặp cái người manager, người ta hiểu chuyện, người ta sẽ gửi lên một cái gift card đền bù cái khoảng thời gian anh gọi tới gọi lui nữa kìa.
Dạ đúng, dạ. Có nhiều chỗ là làm vậy. Còn đối với chú đi vô nhiều tiệm Việt Nam tức cười lắm. Vô cái gì cũng vậy, ăn uống cũng tính tiền thế mà không có bấm vô máy, bấm kẹt cái lấy ra số tiền tính luôn.
Sẵn
đây, đó là những cái mà chú thấy có dễ gian lận quá.
Dạ, sẵn đây thì như tôi nghĩ là cũng nên chia sẻ một chút xíu này đến quý vị. Tại vì trong trường hợp có những người mà mình đi chợ đó chứ, cái mình mua có chút xíu thôi mà mình cứ nghĩ thôi không có cần receipt đâu. Chợ Mỹ á, mình cũng nên nha, là cho dù có mua cái món đó 1 đồng mình cũng phải chờ lấy cái hóa đơn để làm gì. Trong trường hợp mình ra đến cửa mà người ta hỏi,
đúng,
người ta check làm sao mình có hóa đơn chứng minh, lúc đó lại mang một cái tội khác nữa, rắc rối vô cùng.
Dạ,
nên luôn luôn phải cầm cái hóa đơn.
Khi mình trả bằng credit card đó, thì ok quý vị dục nó được, cũng phải đứng rắc rối để check lại.
Trả tiền mặt lấy đâu làm bằng chứng phải không chứ?
Tiền mặt thì không có bằng chứng, nhưng mà tiền mặt thì bây giờ nó còn có bằng chứng nữa nếu cái tiệm nó có camera.
Dạ. Thành ra quý vị nhớ nha, có bận rộn
nhớ
cái nào
lấy
cũng lấy hóa đơn.
Các hàng đi ra khỏi cửa, quý vị về tới nhà rồi hay dục luôn đó.
Dạ.
Việt Nam mình hay dục lắm. Nói thật, đa số người Việt Nam mình đó, chẳng hạn như có những cái giấy tờ cần phải lưu lại, rồi tới chừng chú hỏi, bây giờ mà ông bà con, ôi tôi mua xong về tôi xé bỏ rồi.
Nhưng mà qua câu chuyện của anh này đó, như Tường cũng học một điều là đôi lúc như Tường cũng quên coi hóa đơn luôn á chú, người ta đưa ra cái ký.
Dạ phải ký á, ký phải dòm á, coi chừng nó đánh lộn số.
Bây giờ mới thấy là phải coi kỹ từng hóa đơn luôn, có những lúc coi, những lúc mình bận rộn quá mình quên luôn đó bà Bảo. Mình cứ chết là
dạ, nếu mà như Tiền bà Bảo mà bỏ cái điện thoại xuống đừng cứ gọi trong lúc mà tính tiền.
Đâu có gọi đâu chú, nhưng mà vô nhiều khi thấy nói cái số tiền xong rồi cái mình cũng ý y thôi, rồi cứ in cái receipt ra rồi mình ký thôi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, chúng ta nên coi kiểm tra những cái receipt của mình trước khi mà chúng ta rời khỏi một cái tiệm nào đó, dù cho tiệm ăn hay là những cái tiệm mua sắm. Dạ vâng, số điện thoại là 817-899-4110 và có một vị thính giả trên đường dây. Như Tuyền, Bảo Bảo, Thanh Hùng xin được chào. Hello.
Có phải mình không ạ? À?
Dạ đúng rồi anh ơi, chào anh cho biết quý anh nha.
Tôi tên Thành, Linh tên chào quý vị trên đài, chú Trương Minh Ẩn nha.
Dạ vâng, xin mời anh Thành.
Chú Trương Minh Ẩn cho hỏi là kế nhà của em có cái người hàng xóm đó, như là người ta có nhiều cái traffic mà người ta bán drug á, mình làm sao bây giờ, mình làm sao mình report như nào, làm sao mình tránh né để cho người ta khỏi bị trả thù, người ta biết mình báo cáo chú.
Ok, anh thí dụ như anh ở thành phố nào vậy?
Dạ, Linh Tân.
Ok, rồi nó dễ lắm. Anh gọi số điện thoại mà non-emergency của Arlington PD non-emergency nha. Rồi anh nói là cho anh nói chuyện với Narcotic Division. Anh biết tiếng Anh không anh?
Dạ.
Anh biết chữ Narcotic không? Là về drug? Hoặc là... hoặc là anh request nói chuyện với anh detective Hiếu Trần ấy.
Hiếu Trần.
Dạ, anh gọi đó nói là anh dạ bây giờ anh có nói tiếng Anh giỏi, anh muốn nói chuyện Hiếu Trần, nói tôi can speak English vậy được rồi. Thì anh Hiếu đó thì quen với tôi rất là lâu, giờ cũng giúp đỡ người Việt Nam dữ lắm. Thì ra nói muốn gọi là Hiếu Trần. Thì khi mà
nếu mình báo cáo
về người hoặc là nếu anh muốn nói tiếng Mỹ á thì anh vô trong đó xin là nói chuyện với Drug Division. Ví dụ như anh không biết chữ narcotic á. Còn nếu anh muốn tôi đánh chữ đó cho anh á, thì anh text message cho tôi, hoặc là anh gọi điện thoại tôi đánh chữ đó. Khi anh gọi á, anh nói rằng á, là cái nhà kế bên đó, tôi á, là cái người hàng xóm, anh chỉ nói hàng xóm thôi, họ không biết anh là ai. Tôi không muốn cho tôi biết tên, nhưng mà hàng xóm chỗ đó có buôn bán rất rất là nhiều người vô kẻ ra quá đông. Thì nếu mà anh được nữa đó, nhà anh có camera không?
Dạ không.
Thì ví dụ như anh ngồi bên đây, anh ngồi trong xe, anh thấy ra vô, anh quay cho cái cuộn phim đó, thì cảnh sát rất là mê anh liền, mừng lắm. Tại vì cái đó là một trong những bằng chứng để người ta tiến hành cuộc điều tra. Còn cái chuyện mà tất cả quý vị muốn báo cáo một cái chuyện gì tội phạm đó, quý vị có quyền giữ kín tên tuổi mình, và cảnh sát không bao giờ dám loại tên tuổi mình ra ngoài hết. Ok? Chứ không phải là mình báo cáo là không có tên tuổi mình loại ra ngoài, chuyện đó không có, trừ khi quý vị đồng ý.
Sợ cái thằng hàng xóm nó biết rồi nó trả thù mình đó chú.
Ôi à, tối ngày cứ nghe chữ trả thù không đó. Bởi vậy nếu mà mình á, ok, bây giờ anh đương ở kế bên một chỗ buôn bán cocaine, giống như là anh ở kế một bên cái chiến trường, chiến tranh lạnh, trước sau thì bom nó cũng nổ hay là bắn lộn với nhau ngang đó, thì gia đình anh cũng phải dính. Hãy mình dám làm á, mình dám làm, mình dám đi từ Việt Nam qua đây á, là người có đi máy bay, người đi tàu, người lội biển gì cũng là một cái cuộc hành trình ghê gớm mà không sợ. Bây giờ mình sợ cái thằng kế bên chỉ có nó bán rớt mà mình sợ nó. Thì sống cuộc sống vậy thì nó quá tội nghiệp đi, anh hiểu không? Do đó, anh làm cái gì đó không phải là mình anh hùng, nhưng mà cái gì mình đáng làm á, đối với tôi chả sợ ai hết. Nói thiệt với anh, mày bán rớt là tao thương mày nghe, rồi cho mày hay. Tôi không có sợ ai đâu, anh hiểu không? Do đó anh tùy theo, nhưng mà anh muốn giấu tên anh thì gọi báo cáo cảnh sát và nói là tôi là người neighbor. Vậy thôi. Ok. Rồi.
Ok, cảm ơn chú.
Bây giờ tôi với anh nữa, nhớ nhau, thời buổi này cái máy quay phim không có nhiều hết, gắn trước cửa nhà anh. Tại vì cái tụi mà tới mua rớt, nếu mà anh biết, anh nhìn thấy ra vô mà chừng 5 phút đi ra là bán rớt rồi. Nhưng mà nếu những người đó mà đến đó để nhìn thấy cái xe anh đậu coi được trước sau, anh cũng bể kiến ở lấy đồ ở trong. Ok.
Dạ vâng.
Okay, anh.
Dạ vâng, hy vọng rằng cái lời giải thích của chú Trương Minh Ẩn có thể giúp cho anh mạnh dạn hơn để mà gửi cái báo cáo này đến cho những cái cơ quan chức năng người ta biết. Bởi vì cái điều đó không có được sát bên nhà mình mà có một cái chỗ như vậy, giống như một cái quả bom nổ chậm vậy đó. Dạ vâng, và xin được chào ngay một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello. Dạ vâng, xin hello. Chào. Xin chào.
Dạ,
xin...
có phải tôi không?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ. Dạ tôi tên là Cường á.
Dạ xin chào anh Cường ạ.
Dạ. Chào anh Nguyễn, chào.
Vâng anh Cường bác.
Dạ. Muốn hỏi thăm anh Nguyễn là ví dụ đi bác sĩ hoặc nha sĩ á, mà bác sĩ nha sĩ tính cái tiền cho bệnh nhân nó cao hơn với cái họ lem insulin, và insulin ví dụ họ lem 100 insulin thanh toán 80 còn 20 mình thanh toán, nhưng mà thực sự họ thanh toán họ lại để yêu cầu bệnh nhân trả nhiều hơn, và có những cái nữa thì họ lại không có lem insulin mà họ cứ bảo mình trả, thì vậy có cách nào để mình
cái chuyện nó quá dễ anh. Ở đây cách mấy năm gì trước quý vị có nhớ là một cái văn phòng bác sĩ không lấy cái người nó khô phêm anh 600 rồi, cái vài bữa gửi cái bill đòi 600 nữa, thì cái ông này mấy người này cứ nghe văn phòng bác sĩ là cứ nghĩ chỗ đó là chỗ nếu không trả tiền chắc bị tử hay sao đó, thành ra biên thêm cái tiền trả. Cuối cùng tôi chỉ có một chút xíu thôi, lợi đó ông bác sĩ mau đứng ra ký 600 trả lại cho bà người này. Đó là cái câu chuyện cái đây cũng khoảng 3-4 năm rồi. Ok, để tôi nói cho anh nghe đó. Mấy anh đi những cái văn phòng bác sĩ mà hoặc là dentist đồ á, mà khi mình vô đó hỏi rằng lúc nào á, nếu mà anh có Medicare á, lúc nào anh cũng trả có 20% cái co-payment. Nhưng mà maximum của Medicare nếu anh đi về bác sĩ đó hoặc là mẫu xẻ to lớn á, dù cả triệu bạc thì anh chỉ trả có 4.900 mà thôi maximum. Còn á, nếu mà sau khi 20% tính rồi, anh trả rồi cho bệnh viện, cho văn phòng bác sĩ, mà văn phòng bác sĩ đó vẫn còn đòi anh thêm cái tiền nữa, thì ngay tại chỗ anh ngồi hỏi cái tiền này là tiền gì, và anh gọi lên cái điện thoại trong Medicare đó, anh hiểu không? Hoặc là nếu anh mua Medicare của một cái văn phòng Việt Nam nào đó thì anh lên đó nhờ mấy người đó giúp đỡ. Nếu mà thật sự ra những cái chuyện này, tại vì tôi đã từng nói mà, cái cậu vợ tôi ở đây đi khám bác sĩ mà trả cái chụp hình phổi mà tính 700-800 bạc thêm. Do đó ở đời á, bất cứ một cái nghề nào cũng phải có tài đức và phải có cái thời. Cái chữ đức rất là quan trọng, không phải ai cũng có đức đâu. Có mấy người á, xin lỗi anh á, đa số cha mẹ Việt Nam mình ép con học nhất là dược, nghề y, là tại vì cái nghề đó rất là kiếm tiền, nhiều tiền. Nhưng mà tiền từ đâu tới? Thật sự ra có lương tâm mà làm theo đúng cái nghĩa đó thì thật sự nó không phải là giàu cỡ đó. Có nhiều người anh dọc thấy ông mới làm có được mấy cái nghề đó chừng vài năm mua nhà cả 700-800 ngàn. Thì mấy anh cần phải biết, tôi cũng đã từng điều tra bao nhiêu vụ rồi. Ok? Thì bây giờ trong trường hợp của anh á, anh phải làm tới. Anh phải gọi ngay cái văn phòng của mà bán anh cái Medicare đó, nói cho họ báo cáo. Và nếu ở sau đó, anh có thể gọi số 1-800. Và nhớ kỹ rằng trên hotline á, nó lúc nào cũng có cái số điện thoại toll free cho medical fraud, tức là những người mà gian lận trong medical. Thì anh gọi, họ sẽ đưa qua bên cái investigation của AG, tức là Attorney General. Họ sẽ có những cái cơ quan họ làm. Còn nếu mà anh nghĩ rằng những cái tôi chỉ nó có những cái step mà anh có thể không biết, là anh gọi điện thoại tôi phái mấy vụ này lắm. Anh hiểu không?
Dạ, dạ, anh đọc lại cho cái số để mà gọi điện thoại cầm lên, bởi vì đó.
Ok, bây giờ anh gọi điện thoại cho tôi. Chứ còn bây giờ anh hỏi tôi số đó, tôi phải vô tôi lục lại. Ok nha.
Dạ, dạ.
Số điện thoại tôi là 682-360-7250. Chắc mình hết giờ phải mấy cô?
Dạ đúng rồi thưa chú, có một vài vị thính giả đang chờ nhưng mà thời lượng chương trình của mình không có còn. Cho nên là Như Tuyền, Bảo cũng như Thanh Hùng sẽ kết thúc chương trình ở đây. Và xin được gửi ra số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn nếu như quý thính giả sau chương trình có những thắc mắc, những câu hỏi hoặc là muốn chia sẻ những câu chuyện gì đó thì có thể nhắn vào số điện thoại của chú Ẩn là 682-360-7250. 682-360-7250. Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng đến đây thì gửi lời chào tạm biệt chú. Cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình và chúc chú có một thứ năm thật là bình an chú nhé. Mặc dù bên ngoài rất là nóng nhưng mà biết rằng chú mà nghe.
Chú sáng giờ chú làm 3 tiếng hồ ngoài sân rồi đó.
Vậy đó hả chú? Chú làm gì chú?
Để chú làm ngoài vườn này kia, vườn tược rồi cháu rồi chú.
Chú thị trưởng
chú,
đâu có làm
chú
việc
là
đó chú.
Chú là người ngồi chỗ là khi nào sắp chết ngồi đâu chỗ, còn ngoài ra chú hay làm.
Về nhà chú hôm nay làm công quả cho vợ.
Đó, hôm nay chú vô cái chỗ mà mấy người tàn tật á.
Dạ.
Họ yêu cầu mua chả giò, chú mua cho 100 cuốn mang vô, người nào cũng mừng hết. Thấy tội nghiệp lắm. Những người mà vô phước rồi không được tròn vẹn giống như mình rồi đó. Đó là những người chú rất là thương.
Dạ cảm ơn chú rất nhiều. Vậy thì Như Tuyền, anh Thanh Hùng cũng như Bảo hẹn gặp lại chú trong chương trình
trong tuần sau. Gặp tất cả quý vị nhớ quý vị nha, trời nóng nha, làm ơn có chở con đi á, làm ơn bỏ điện thoại xuống kiểm soát con mình cái điện thoại, vì cái điện thoại này mà tai nạn cũng nhiều lắm quý vị. Nhớ nha đừng có để mấy đứa nhỏ mà nó chết trong cái hoàn cảnh của một em bé Việt Nam, quá tội.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn rất là nhiều ạ.
Cảm ơn anh Thanh Hùng.
Dạ vâng.